ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phó Pháp chủ, kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các quý Phật tử, chỉ còn một đêm nữa, sáng mai ngày rằm tháng 4 năm 2016, Cộng đồng Phật giáo thế giới long trọng tổ chức lễ Phật đản lần thứ 2640, Phật lịch 2560, về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Đức Phật và đóng góp của Ngài cho nhân loại. Nói về cuộc đời của Đức Phật đó, hàng trăm các quyển sách bằng tiếng Anh, hàng ngàn các quyển sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã lần lượt được xuất bản trong lịch sử 2000 năm qua. Do đó, việc khắc họa một bức tranh về Đức Phật lịch sử đó thì có ý nghĩa, nhưng mà nó gắn kết được với những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Để thấy rõ được những vấn đề vừa nêu đó, tất cả chúng ta hãy lần lượt lưu ý một số các vấn đề sau đây. Điều 1, Phật đản và Phật lịch, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thường là bị các Phật tử ngộ nhận và đánh đồng là một. Phật đản được tính từ thời điểm Đức Phật được hạ sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, nước Nê Ban, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Và tính đến năm 2016 đó, thì Đức Phật đã được đản sinh đúng 2640 năm. Phật lịch là dựa vào các tính tiếm lịch của cộng đồng Phật giáo Nam truyền, còn được gọi là Phật giáo Nguyên thủy, mà phát xuất của nó đó là từ nước Miến Điện, dựa vào năm đầu tiên kể từ khi Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, qua đời ở tuổi 80 tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, thành phố Kushinaga, miền Bắc đất nước Ấn Độ. Và tính đến năm 2016 đó, thì Phật lịch đã trải qua 2560 năm. Sự chênh lệch giữa Phật đản và Phật lịch đó là 80 năm. Và đó là 80 năm tuổi đời của Đức Phật, từ lúc Ngài được sinh ra cho đến lúc Ngài qua đời. Dữ liệu về 80 năm đó rất khác nhau giữa truyền thống Phật giáo Nguyên thủy lấy kinh điển Pali làm hệ quy chiếu, và trường phái Đạo Phật Đại Thừa lấy ngôn ngữ Sanskrit làm văn bản chính. Theo Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12, Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Đang khi theo Phật giáo Nam truyền, ngày đản sinh, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật đều diễn ra trùng vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch của lịch Việt Nam và Trung Quốc. Theo các nhà đại thừa, sở dĩ có sự khác biệt căn bản giữa niên đại đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn của Đức Phật trong kinh Đạo Ma Ni với kinh điển Đại thừa là vì sau khi Đức Phật qua đời, tăng đoàn đó tản mạng ra thành nhiều nhóm, văn du khắp đất nước Ấn Độ, truyền bá chân lý mới và đạo đức mới của Đức Phật cho những người hữu duyên. Phương tiện giao thông lúc bấy giờ rất là trắc trở. Đang khi nước Ấn Độ thì quá rộng lớn, nếu một năm phải tổ chức các sự kiện đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn của Đức Phật vào đúng những ngày mà Đức Phật đã từng gắn kết như thế thì rất là bất tiện. Vì đó tăng đoàn đã thống nhất với nhau chọn ngày trăng tròn tháng Vesak, tương đương rằm tháng 4 âm lịch, làm ngày tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật, còn được gọi là lễ tam hợp: đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Như vậy, các nhà đại thừa cho rằng đó, sở dĩ mà truyền thống Phật giáo Nam Tông chọn một cái ngày chung nhất như thế là để mang tính tiện ích thôi, chứ không phản ánh đúng được cái lịch sử về những ngày tháng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Hiện nay thì hai trường phái Phật giáo đại thừa vẫn tiếp tục dựa vào truyền thống của mình trong việc tiến hành các cái lễ kỷ niệm đối với cuộc đời của Đức Phật. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong cộng đồng Phật giáo thế giới tưởng niệm Phật đản đúng một tuần lễ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 và kết thúc vào cuối đêm rằm tháng 4 âm lịch. Đây là cách thể hiện sự hài hòa giữa hai trường phái Phật giáo đang tồn tại, phát triển và đóng góp rất nhiều Phật sự cho cộng đồng người Việt Nam. Chính vì thế, lễ Phật đản tại Việt Nam không chỉ là một ngày mà cả một tuần lễ. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ rước tượng Đức Phật sơ sinh rất trọng thể từ chùa Ấn Quang, xuất phát từ lúc 5 giờ sáng đến Việt Nam Quốc tự với sự tham dự của hàng ngàn tăng ni thuộc 24 quận huyện. Cũng có một sự khác nhau căn bản tại các nước Phật giáo Nam truyền đó, thì vào ngày Phật đản như thế này không có chùa nào tổ chức lễ tắm Phật, và cũng không hề có việc tôn thờ tượng Đức Phật sơ sinh. Đây là truyền thống của Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Sở dĩ như thế vì theo Phật giáo Nam truyền đó, sơ sinh Thái tử Tất Đạt Ta vẫn còn là người phàm, cho nên đó, người ta không có làm lễ trọng thể với cái biểu tượng qua hình tượng đó. Còn đăng ký theo Phật giáo đại thừa đó, thì Đức Phật đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi, thể hiện có mặt ở cung trời Đậu Xuất, từ đó đó mới giáng thế xuống cõi Ta Bà, tức là địa cầu mà chúng ta đang sống, đóng một cái vai kịch thành một người phàm với tư cách là Thái tử Đông Cung của nước Sakya. Sau đó không hài lòng với cái hạnh phúc trần đời mà một vị vua có thể có, thái tử Tất Đạt Đa sau 29 năm phụng sự cho dân tộc và đất nước của mình, ngài đã quyết định từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tôn giáo, và 6 năm sau đó ngài đã chính thức trở thành Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật ở tuổi 35. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã đi ở các bang thuộc miền Bắc đất nước Ấn Độ, cảm hóa được 8 trong tổng số 16 vị vua, hàng trăm, hàng ngàn các vị tướng lĩnh thuộc các cái tiểu quốc tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Đồng thời đó, hàng triệu người đã tình nguyện từ bỏ các tôn giáo nhất thần và đa thần để chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Và 45 năm vào quá đó đó, Đức Phật đã để lại cho chúng ta khoảng 30.000 bài kinh về chân lý và đạo đức, nay đã được tập đại thành thành 3 kho tàng kinh điển, giới luật và A Tỳ Đạt Ma. Trong ấn bản là Chánh Tăng Tu Đại Thành Kinh bằng tiếng Hán do các học giả Nhật Bản có công đóng góp vào thập niên 20 của thế kỷ 20 đó, thì đại tạng kinh này cộng với các phần tục tạng, tức là những tác phẩm Phật học bổ sung thêm á, thì 100 kho, mỗi một kho là 1.000 trang khổ A4 chữ nhỏ, dịch ra tiếng Việt đó thì đã tương đương khoảng 4.000 trang cho mỗi một tập như thế. Và tuổi đời 80 của Đức Phật theo lịch của Ấn Độ là tính theo tuổi Tây. Đã khi đối chiếu với truyền thống lịch của Trung Quốc á, thì Đức Phật đã qua đời ở tuổi 79 tuổi dương lịch và 80 tuổi tang. Tôi tạm gọi đó là cái cách tính niên đại của Đức Phật bằng phương pháp bonsai hóa niên đại của Đức Phật, tức là uống nó một thế nào đó để hắn tạo ra một cái về Đức Phật theo cái ý muốn rất là chủ quan của các nhà Phật học tại Trung Quốc, chứ không dựa vào lịch sử thật của Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ. Theo các kinh điển của Trung Quốc đó, thì thái tử Tất Đạt Đa vào năm 19 tuổi xuân, sau khoảng 11 tháng đính hôn với công chúa Yajurala, đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành người xuất gia. 5 năm sau đó thì Tất Đạt Đa đi tầm đạo ở miền Bắc của nước Ấn Độ, 6 năm sau đó là tu tập khổ hạnh, và cuối cùng đó, phát hiện ra con đường trung đạo. Sa môn Tất Đạt Đa đã thành Phật Thích Ca vào lúc ngày được 30 tuổi. Thời gian hoằng pháp của Đức Phật đó là 49 năm. Và ngày qua đời đó ở tại vườn Đa La Sông Thọ lúc ngày được 79 tuổi Tây. Người Trung Quốc thì có thói quen cộng 9, 8, 10 ngày trong bụng mẹ và nâng nó lên thành là 1 năm. Cho nên á, theo tuổi Tây là 79 tuổi, thì theo lịch của Trung Quốc á, Đức Phật Thích Ca được gọi là thọ 80 tuổi. Tại sao người Trung Quốc phải tấn tạo cái niên đại hoàng pháp Đức Phật thành là 49 năm? Vì đó, người Trung Quốc tin vào con số biểu tượng số 7. 49 đó là cấp số nhân của 7, là 7. Con số 7 đó, theo trường phái Phật giáo Đại Thừa đó, tượng trưng cho sự hoàn thiện, sự đầy đủ, con số mang tính quy luật, trọn vẹn, như ý, các tường. Do đó đó, thay vì nói là sự nghiệp hoằng pháp truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật đó mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, mang lại sự trọn vẹn chân lý, thì người ta nói rằng là ngài hoằng pháp bằng con số biểu tượng là 49 năm. Chứ theo lịch sử đó, Đức Phật chỉ hoằng pháp có 45 năm thôi. Và do đó áp đặt lịch Trung Quốc lên thiên đại của Đức Phật về phương diện lịch sử là khó có thể chấp nhận được về phương diện nghiên cứu. Cho nên đó, dựa vào kinh Tạng Pali thì Đức Phật qua đời đúng 80 tuổi Tây và tương đương với 81 tuổi theo lịch của Việt Nam và Trung Quốc. Đó là cái sự khác nhau giữa niên đại của Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa, cũng như là sự khác nhau giữa Phật lịch và Phật đản. Vì thế đó, khi các Phật tử treo bản kỷ niệm, chúng ta phải ghi rõ là kính mừng Phật đản lần thứ 2640 năm. Hoặc chúng ta có cái cách ghi tương tự: kính mừng Phật đản phép hoặc là gạch ngang Phật lịch viết đầy đủ hoặc là viết tắt bê phở và ăn là chấm 2560. Như vậy là nói Phật lịch đó là tính từ lúc mà Đức Phật qua đời. Nếu chúng ta nói là kính mừng Phật đản lần thứ 2560 là chúng ta đã bị cắt ngắn đi 80 năm tuổi thọ của Đức Phật rồi, và cái mô tả đó là hoàn toàn sai về phương diện lịch sử. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong phiên họp gồm có 30 mấy nước thành viên tham dự biểu quyết thông qua tuyệt đối, không có phiếu chống, thừa nhận kể từ năm 2000 trở đi, vào trăng tròn Thế Vệ Sát tương đương rằm tháng 4 âm lịch và trung tuần tháng 5 dương lịch, cộng đồng thế giới cần phải tổ chức lễ tam hợp kỷ niệm sự kiện đạt sanh thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Tính đến thời điểm hiện nay đó, Liên Hiệp Quốc đã có 14 lần tổ chức sự kiện trọng đại này tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York và các cái trụ sở chi nhánh ở các khu vực. Và thông điệp của Tổng Thư ký Kofi Annan đầu tiên đã được ban hành về Phật đản vào năm 2004. Nay là Tổng Thư ký Ban Ki-moon, một người có gốc người Việt Nam, cũng tiếp tục theo truyền thống đó ban hành các thông điệp chúc mừng Phật đản cho cộng đồng Phật giáo thế giới. Cộng đồng Phật giáo thế giới thì để tổ chức sự kiện Phật đản Liên Hợp Quốc á muộn hơn Liên Hợp Quốc 2 năm, tức là chúng ta bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2008 á, thì Việt Nam trở thành là nước đăng cai sự kiện trọng đại này, và năm 2014 á, chúng ta lại có thêm một lần nữa có được cái vinh dự đó. Các năm còn lại đó do cộng đồng Phật giáo Thái Lan đồng tổ chức. Thử ra một câu hỏi: tại sao phần lớn các thành viên của Liên Hợp Quốc thuộc các tôn giáo khác lại chọn lựa ngày Đức Phật đản sinh thành đạo nhập niết bàn như là một cái lễ hội văn hóa cộng đồng? Hẳn dĩ nhiên họ làm việc đó không vì muốn làm hài lòng Phật giáo đâu, cũng không phải vì cái con đường ngoại giao với những người Phật tử, mà là vì đó thông qua việc nghiên cứu bản chất của các tôn giáo trên hành tinh này, từ lúc tôn giáo đó được thành lập cho đến thời điểm bây giờ, người ta thấy rất rõ đạo Phật là tôn giáo trí tuệ từ bi. Các thông điệp và lời minh triết của đạo Phật đó là nhằm góp phần xây dựng công bằng xã hội, dân chủ và hòa bình thế giới theo hướng bền vững. các tôn giáo khác thì không được như thế. Thậm chí có một số tôn giáo là trái ngược lại với những nguyện vọng cao thượng đó trong lịch sử của con người. Do đó là các Phật tử tại gia đến tuần lễ Phật đản, chúng ta phải cảm thấy hãnh diện tự hào là Phật tử, và trước nhà của mình phải treo cờ Phật giáo, treo lồng đèn, và thậm chí có thể là mà cái biểu tượng lâm thời ni Đức Phật sơ sinh, để ăn mừng sự kiện trọng đại mà Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận từ cuối năm 1999. Các tôn giáo còn lại đã không được cái vinh dự đó. Đang ghi vào ngày Noel tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, các tư gia là tín đồ của đạo này đó đều làm máng cỏ nơi Chúa Kitô được ra đời. Đang ghi đó, các Phật tử chúng ta còn quá lơ là về việc tưởng niệm người đã khai sáng ra đạo Phật. Đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta cần phải nhắc nhở nhau, cùng nhau tôn vinh sự kiện trọng đại đó là Phật đản sinh. Thì theo cộng đồng Phật giáo thế giới, đây là ngày quan trọng bậc nhất đối với tất cả các lễ hội trên toàn cầu, cấp quốc gia hay là cấp quốc tế. Rất mong các vị Phật tử hưởng ứng lời kêu gọi của Pháp chủ giáo hội và cùng với các tăng ni tổ chức một cách trọng thể đại lễ Phật đản hàng năm. Đây là công việc đó, đó. Xin các quý Phật tử hãy dâng cao tràng vỗ tay để thể hiện sự cam kết. Điều 2, hy sinh và sự đóng góp. Sau lưng sự hy sinh to lớn của Đức Phật trong việc từ bỏ cơ là vua để trở thành nhà minh triết, chúng ta còn thấy rất rõ có một sự hy sinh rất lớn của công chúa Gia Du Đà La. Có hai sự mô tả về bối cảnh ra đi vào giữa đêm của Đức Tất Đạt Ma khi ngài được 29 tuổi. Mô tả một thì cho rằng đó, Đức Phật đã trốn vợ đẹp và bất đắc dĩ để vẫy tay chào cái đứa con thơ mới được vài tuần tuổi, trốn khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ và đi bằng cái cửa đông giữa con sông Aroma tiến về Tỳ Xá Ly để tầm đạo, tìm kiếm phương thức giải thoát nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh. Theo cách mô tả này đó, thì sự ra đi của Đức Phật là một sự chốt chạy. Và dựa vào yếu tố đó đó, những người không có thiện cảm với Đạo Phật mới cho rằng là Đức Phật vì bị mồ côi mẹ từ nhỏ, sống ở trong vòng tay của dì ghẻ và phải đối diện với những sự tranh chấp quyền lực ở trong hoàng cung, không còn một sự lựa chọn nào khác, chán đời và phát chí, thái tử Tất Đạt Đa đành phải trở thành nhà tôn giáo rồi. Đó là mô tả rất tiêu cực và sai lầm về phương diện lịch sử. Do vì yêu nước và thương dân, Đức Phật đã chọn con đường độc thân. Dưới sức ép vua cha, Đức Phật bất đắc dĩ phải lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La năm 29 tuổi. Và khi có được đứa con thơ, Đức Phật thấy rất rõ là ít nhất đó, đứa con sẽ trở thành người an ủi cho vua cha của ngài. Cho nên việc tầm chân lý từ bỏ ngay bà của ngài đó sẽ không đến độ là làm cho vua cha của ngài quá sốc, như trước đây đó ngài chưa từng có con. Và lịch sử còn mô tả là khi Đức Phật quyết định đi tu đó, thì ngài đã có cơ hội dạo ba cửa thành, tận mắt mình nhìn thấy người già, người bệnh, người chết. Và từ đó mới hiểu ra được đây là cái quy luật của con người và của kiếp nhân sinh thôi. Cho nên Đức Phật mới cảm thấy bị sốc bởi những cái giáo dục bưng bít che đậy, tức là tu vốn ở trong hoàng gia. Và đang khi cái đời sống á, của dân cư xung quanh á, vương thành là quá khổ đau. Cho nên ngài nghĩ rằng là nếu ở làm vua đó thì cùng lắm đó ngài chỉ độ được gia đình của mình thôi, hoặc là thân nhân của mình thôi. Đang khi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh bao gồm sanh già bệnh chết, thương yêu mà phải chia ly, kiếp nhau mà phải hồi ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, nó thuộc về thế giới là mang tính quy luật, bởi ai là con người đều phải trải qua. Trở về lại hoàng cung, Đức Phật là thuyết phục vợ của ngài là công chúa Yajurala vì tình cảm của một người vợ gì nhân hậu. Yajurala đã lúc đầu là kháng cự trước ý định đi xuất gia của chồng mình. Bà đã lý luận như thế này: với tư cách làm vua của một nước, chàng sẽ có cơ hội phụng sự cho đất nước này và dân tộc này tốt hơn là một đạo sĩ. Và đồng thời đó, cái tình cảm đẹp giữa vợ chồng chúng ta vẫn tiếp tục được chăm bón. Đứa con thơ của chúng ta đó xứng đáng được hưởng được cái hạnh phúc đoàn tụ của mẹ và cha. Sau khi lần lắng nghe sự chia sẻ và tâm sự của Đức Phật được sinh ra không phải là để làm một người phàm, và cái nhiệm vụ quan trọng của ngài đó là làm sao đặt dấu chấm cuối cùng cho các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh này. Đó là mối quan tâm lớn hơn quan tâm của một bậc thánh chứ không phải một người phàm. Công chúa Yajurala bắt đầu hiểu được cái tâm trạng lý tưởng cao quý đó, cho nên đó mới nén lại cái nỗi đau thương của tình cảm vợ chồng. Và bà đã trở thành đạo diễn cho sự xuất gia của chồng mình. Bà đã sắp xếp mọi thứ. Có một tình tiết mà bà giấu với chồng mình thôi, đó là bà giả vờ ngủ say vào lúc nửa đêm. Khi mà kinh thành Ca Tỳ La Vệ đang chìm trong bóng tối, mọi lính gác canh đó và an ninh đó đã ngủ say mềm. Thì lúc đó đó, Thái tử Đức Bà Ta thể hiện lòng biết ơn sâu sắc cái tình cảm vợ chồng với công chúa Yajurala và đứa con thơ, đã vào loan phòng nơi kỷ niệm đẹp của hai người đã từng có gần một năm, thể hiện sự biết ơn và tạ từ lần thứ nhất. Quay ra, ngài trở vào tạ từ lần thứ hai. Quay ra, ngài trở vào tạ từ lần thứ ba. Và cuối cùng, nêu một quyết tâm lớn, hẹn ngài tái ngộ với kết quả đạt được sự giác ngộ như là một sự nền tảng ăn đức của người vợ hiểu và cảm thông cho mình. Cách tiếp cận lịch sử này đó cho chúng ta thấy đóng góp của công chúa Yajurala là rất to lớn. Khi Thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung, lúc đó trên đôi mắt của bà mới nhỏ hai dòng lệ. Cho đến lúc đó mà bà mở mắt ra khóc lóc một cách đó là thảm thiết, ôm chầm lấy chồng của mình là Tất Đạt Đa, thì có lẽ đó rất khó có thể Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung với một bản lãnh để làm cái sứ mệnh phụ sự nhân sinh lắm. Hy sinh to đến đó nó cần phải được ghi nhận và biết hơn để cộng đồng Phật tử chúng ta trên toàn cầu. Hy sinh thứ hai đó là chính Đức Phật Thích Ca, thay vì ở tại cung vàng địa ngọc trở thành vua, biết bao nhiêu là cái vàng son niềm ấm chân êm hạnh phúc, ngài đã phước từ tất cả chỉ vì muốn mưu cầu phương pháp để giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người. Cái đầu này chúng ta có thể mô tả rằng đó là ngài đã từ bỏ những cái cao quý nhất để đạt được cái giá trị cao quý hơn. Đó là phương pháp giải quyết các vấn đề của nhân sinh. Còn làm vua đó chưa chắc làm được gì thế. Do đó đó là đệ tử Phật đó, vào những ngày kỷ niệm sự đản sanh, sự thành đạo, sự chuyển pháp luân và sự nhập niết bàn của Đức Phật đó, có bận rộn cỡ nào chúng ta cũng nên khéo léo thu xếp và quản trị thời gian thích hợp. Hiện nay đó, thì cộng đồng Phật có thế giới quan trọng nhất là ngày rằm tháng tư. Do đó các quý Phật tử đó có thể lên là trước 6 tháng một năm, xin đó, nơi mà chúng ta đang làm việc đã được nghỉ vào ngày đó. Còn giống như tại Việt Nam, cộng đồng những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành vào ngày 24 tháng 12 vẫn là ngày bình thường chứ không phải là quốc lệ. Họ đã thống nhất với nhau không cần ai bảo ai, tất cả cùng nghỉ để tập trung và dành cho ngày trọng đại nhất ở trong tôn giáo của họ. Dân số của những người theo Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam là khoảng 6% thôi, là một thiểu số. Nhưng mà nếu ngày hôm đó chúng ta ra đường ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và nhiều thành phố lớn khác đó, chúng ta thấy đầy ắp con người. Vì trên 80% những người đó có mặt ở đường phố đó, là những người ăn ké mà xuất thân của họ là Phật giáo. Đang khi tín đồ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành họ ở tại nhà thờ để làm lễ thôi. Đó là điều rất quê. Nếu cái ngày Phật đản mà tất cả cùng xuống đường như thế thì quá hay. Là Phật tử mà mình đi hưởng ứng cái ngày đản sanh hay Giáng sinh của một tôn giáo khác là chúng ta trở thành ngoại đạo rồi. Cho nên đó, phải nói không với việc tham dự những cái ngày Noel hoặc là bất cứ ngày sanh nào của vị sáng tổ tôn giáo của tôn giáo nào. Do đó việc khéo sắp xếp lịch đó, chúng ta sẽ có được một ngày rằm tháng tư trọn vẹn và như ý cho các hoạt động tâm linh thôi. Đó là cái cách thể hiện lòng biết ơn với Đức Phật. Vào ngày ngày đó đó, chúng ta nỗ lực làm các việc thiện, tham gia các Phật sự, làm các việc nghĩa ích, phát tâm bố thí, cúng dường, thể xuất ra những cái tâm cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha, để phát nguyện làm những việc khó làm, những việc cần làm và những việc có giá trị nói chung. Và đây là cách thiết thực đền đã ơn đức của Đức Phật, gồm có trí đức, đoạn đức và bi đức. Đây là điều không phải là khó khăn lắm, chỉ cần chúng ta có cái ý niệm về sự biết ơn và đền ơn đúng cách thôi, chúng ta sẽ trở thành là những người Phật tử góp phần tôn vinh nền minh triết cao quý của Đức Phật trên quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Do đó, để thể hiện sự cam kết về việc tổ chức lễ tưởng niệm Phật đản hàng năm tại tư gia và nghỉ trong ngày nào đó, thì mong các quý Phật tử hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn. Điều ba, các đóng góp to lớn của Đức Phật. Sự hy sinh nào nó cũng mang lại những cái thành quả xứng đáng. Như Đức Phật là hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình, của gia đình mình, của quốc gia mình để mang lại lợi ích cho toàn cầu. Chúng ta tạm gọi là Đức Phật đã hy sinh được lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm quốc gia, lợi ích nhóm gia tộc và lợi ích của cá nhân hàng để hòa vào cái lợi ích của toàn cầu. Và cũng nhờ đó trải qua 2600 năm đó, lúc đầu đó đạo Phật đó là ánh màu của Ấn Độ, sau đó nó trở thành là viếng sáng của Á Châu, và ngày nay đó đạo Phật đã trở thành là vườn thái dương của toàn hành tinh này, có mặt trên 175 quốc gia thuộc 5 châu lục khác nhau. Cho nên đó, học theo Đức Phật đó, mỗi cái chúng ta phát khởi tâm bồ đề là một việc Phật sự nào đó lớn, hay là làm những việc thiện sẽ có giá trị cho nhân sinh đó, chúng ta cũng cần phải có ý thức về sự hy sinh cao quý để chúng ta đạt được những giá trị cao quý hơn. Để làm được việc đó nhất thì các quý Phật tử phải nghĩ thế này: cái gì cũng có cái giá xứng đáng của nó. Do đó khi gặp những cái trở ngại, chúng ta không nên thất chí nản lòng bỏ cuộc nữa chừng, nhất là khi chúng ta phát hệ tâm làm các Phật sự, làm các thiền sự. Và người Phật tử nên tránh cái mê tín dị đoan khi cho rằng khi tôi phát nguyện là một việc gì đó lớn, tôi sẽ bị tổ nghiệp hoặc là trả nghiệp. Đây là một tà kiến có cái khả năng hủy hoại Phật giáo và làm tổn thất các cái thiện chí cao quý của con người. Rất nhiều các Phật tử tại gia đó cứ đi đồn đại cái nhận thức sai lầm này. Mỗi lần họ gặp một cái trở ngại gì đó, họ đổ thừa: tại vì tôi mới tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì tôi mới phát nguyện là một Phật sự tại chùa, cho nên tôi bị nghiệp khảo, hoặc là tôi đang bị thử thất tâm. Điều đó là không đúng. Khi làm một thiện sự hoặc là làm một Phật sự đó, thì phước đức chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Và phước đức này đó, nếu chưa đủ sức để giải các cái nghiệp xấu trong quá khứ, thì nó vẫn đủ sức để giúp cho chúng ta thăng tiến về hướng ở trong tương lai. Chứ không thể nào có hiện tượng đổ nghiệp được. Đổ nghiệp là một sự trả quả, còn gieo nghiệp tốt đó là một sự chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây chúng ta phá thai, do vì mình chưa hiểu được Phật pháp, bây giờ hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta phát nguyện hiến mô, hiến tạng và hiến thi thể cho y học. Cái thi thể sau khi chúng ta chết đó, nếu được hiến cũng vừa điều, sẽ có cơ hội giúp và cứu sống được trung bình là 8 cho đến 12 người. Và người như thế đó sẽ tái sanh rất sớm, thì không còn chấp vào thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự nhiên của tôi. Cho nên sự ra đi trong tái sanh rất là nhanh chóng, chỉ diễn ra trong vòng tích tắc thôi. Như vậy, cũng trong một kiếp người này, nếu trước đây chúng ta đã từng phá 3 cái bào thai, mà bây giờ mình hiến mô, hiến tạng, hiến cho học, chúng ta đã loại trừ được nghiệp sát sanh đó rồi, cho mang lại sự sống cho 8 người, mà là nhân quả chuyển nghiệp là bù trừ. 8 ưu dương sẽ đánh bạc 3 âm, thì chúng ta sẽ còn lại là 5 dương, và 5 dương đó là phước báo về tuổi thọ và mạng sống. Còn cái nghiệp phá thai trước đây đã bị kết thúc này, đó là chuyển nghiệp. Như vậy, về bản chất khi gieo trong một tiệm nghiệp nào đó, chúng ta đang là chuyển đổi các nghiệp xấu của chúng ta trong quá khứ để cho nó kết thúc hoặc là giảm thiểu đi, chứ không bao giờ có hiện tượng được gọi là nghiệp khảo hay là nghiệp tra hay là đổ nghiệp hay là trả nghiệp. Vậy đó là không đúng. Và các quý Phật tử không nên tiếp tục truyền bá quan niệm tà kiến này, vì như thế chúng ta đã vô tình làm tổn thất niềm tin của rất nhiều người tốt. Người ta nghĩ rằng là làm tốt thì bị nghiệp khảo, thì dạy làm chi, thảo làm gì hết để được yên thân. Làm tốt mà còn bị khảo đảo, tra tấn, thì làm gì cho mình. Cho nên đằng đó chúng ta sẽ lần lượt thấy được những đóng góp to lớn của Đức Phật cho nhân loại với các điều như sau: A. Giải phóng con người khỏi ấp nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Từ thế kỷ thứ 17-18, trào lưu triết học ánh sáng ở phương Tây nở rộ và kêu gọi về cái quyền tự do của con người cần được tôn trọng trên toàn cầu. Và hơn 2 thế kỷ sau đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, người ta vẫn xem cái tự do cá nhân và luật pháp bảo hộ đó được xem là một trong những cái nhân quyền cao nhất. Mà người ta bị lãng quẩn ở trong cái tự do đó, nhưng lại dễ dàng chấp nhận cái sự nô lệ của chính họ vào trong Thượng Đế và các thần linh. Đang khi đó, sự ra đời của Đức Phật đó là để giúp cho chúng ta cắt đứt được cái dòng xiềng xích nô lệ đại hại này. Các tôn giáo nhất thần thì cho rằng Thượng Đế đã tạo ra con người bằng tính toàn năng, đã nuôi dưỡng con người bằng tính toàn bi, đã làm được tất cả mọi thứ trên cõi đời này là bằng toàn trí. Và do đó con người đó phải biết ơn Thượng Đế. Đồng thời đó, một số tôn giáo lại lý giải rằng đó, Thượng Đế chết là để chuộc tội cho con người. Chẳng hạn như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đều có quan niệm tương tự. Và do vậy gán cho con người có cái tội tổ tông là cái cách để nhồi sọ con người về cái mặc cảm tội lỗi mà con người chưa từng tạo ra. Và về cái mặc cảm tội lỗi đó, người ta dễ dàng cảm thấy mình là nhỏ bé, mặc cảm, tự ti, nên dễ dàng chấp nhận là cái ách đô hộ của Thượng Đế và các thần linh, và cần phải phục tùng theo các ngài qua các hoạt động niềm tin mà phần lớn về bản chất là mê tín. Sự giác ngộ của Đức Phật là giúp cho chúng ta thấy rất rõ đó, nguyên nhân đầu tiên được lý giải là khởi từ cái vũ trụ là không đúng. Các tôn giáo cho rằng là Thượng Đế tạo ra con người và dạng vật, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, không có ai sanh ra Thượng Đế, Thượng Đế là siêu nhiên. Chủ nghĩa duy vật thì cho rằng đó, vật chất đó là nguyên thủy của sự sống. Vật chất có trước gồm có đất, nước, lửa, gió, sau đó tâm thức con người có sao, cho nên vật chất đó là hệ quy chiếu của tất cả mọi thứ trên đời. Chủ nghĩa duy tâm của phương Tây đã nói lặp lại với duy vật khi cho rằng đó, tâm là nguyên nhân đầu tiên, tâm có cho nên dạng vật có, do đó là tâm là nguồn không có sự sống. Ba quan điểm này đó đều được chứng minh là sai lầm, là tà kiến ở trong kinh Cường Bộ. Đức Phật tuyên bố như thế này: mọi sự vật hiện tượng trên thế giới này đó nương tựa vào nhau mà hình thành, tồn tại, phát triển, thay đổi, hòa diệt và trở thành một cái khác. Và quy trình đó sau khi trở thành một cái khác nó cũng tương tự, gồm có những cái giai đoạn như vừa nêu. Cho nên đó không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự sống. Cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không, cái này sanh dẫn đến sự phát sinh ở cái khác, cái này kết thúc ảnh hưởng đến sự kết thúc của những cái còn lại. Đó là quy luật tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc trong vũ trụ. Thì bằng cách này đó, Đức Phật đó là chặt đứt cái xiềng xích nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Cho nên đó, thay vì các tôn giáo kêu gọi con người đó nhớ ơn Thượng Đế thần linh, thì Đức Phật đó kêu gọi chúng ta là nhớ ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên, nhớ ơn thầy cô giáo, nhớ ơn các vị minh quân và các nghĩa sĩ, nhớ ơn đồng loại. Vì nhờ có bốn ân đức này đó mà cuộc sống đó nó được diễn ra một cách tốt đẹp như trong đời. Các tôn giáo nhất thần đó khi bị ác xì, khi bị một tai nạn mà sống còn, thì họ huấn luyện đó, tính lục họ là gì? Làm dấu thập giá, amen, tạ ơn Chúa. Đang khi đó, mỗi khi chúng ta bị tai nạn được cứu thoát đều là do con người thôi, hoặc là bằng trách nhiệm, hoặc là thông qua hệ thống bảo hiểm, hoặc là bằng tình thương, và bao gồm cả ba phương diện này. Khi chúng ta chết đó, thì có người thân chúng ta lo, ai không còn người thân thì có xã hội lo. Đúng toàn là con người của ông Thượng Đế thần linh nào làm công việc đó đâu. Do đó chúng ta không nên để cho mình bị lệ thuộc vào Thượng Đế thần linh. Chính vì thế mà khi quy y làm đệ tử Phật đó, thì trong cái quy đầu tiên đó chúng ta đã phát nguyện: quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Làm đệ tử Phật, con tình nguyện từ nay đến trọn đời không nương tựa vào Thượng Đế tức là thiên, không nương tựa vào các thần linh tức là thần, không nương tựa vào phái Phật phái tức là các Phật linh, và không nương tựa vào các loài vật, và mình tôn vinh nó lên là thần linh. Các tôn giáo ở Ai Cập cho rằng thần linh đó nửa người và đầu thú. Tại vì theo Đức Phật đó, thú là một loài động vật thấp hơn con người rất nhiều lần, vì nó ngu si, thiếu ý thức, thiếu đạo đức, thiếu đời sống xã hội, thiếu luật pháp, thiếu tính kỷ luật và thiếu mọi thứ trên đời. Đạo Bà La Môn của Ấn Độ giáo cũng cho thần linh đó tồn tại dưới hình thức các con vật như là thần khỉ, thần rắn, thần bò, thần voi và nhiều thần khác. Đó đến đầu có khoảng 360.000 thần linh. Đây là tôn giáo có nhiều thần linh nhất trên toàn cầu. Do đó các vị Phật tử phải tập thói quen trong nhà của mình chỉ nên có 2 bàn thờ: bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn cho một văn hóa ứng xử, và bàn thờ Phật Bồ Tát để học hỏi những đức tính cao quý của các ngài thôi. Chúng ta phải giải phóng đi các bàn thờ thổ địa, táo quân, cổ tiên, huyền nữ, mẹ sinh, mẹ độ, quan thánh đế quân và tất cả các vị thần linh không có nguồn gốc ở trong Phật giáo, vì các vị thần này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những người Trung Quốc đi diệt biên định cư và lập thành những cái khu tương tự như Chợ Lớn hay còn gọi là Chinatown trong tiếng Anh, thì họ tiếp tục giữ cái nền văn hóa của họ, thờ các vị thần đó là chuyện bình thường. Chúng ta là người Việt Nam đi thờ các thần linh Trung Quốc là chúng ta đang bán nước, đánh mất cái gốc rễ văn hóa của đất nước Việt Nam mình rồi. Thần yêu nước ở Trung Quốc á, không phải ai cũng thờ Quan Công, vì người ta Tào Tháo ta xem Quan Công là kẻ thù, ta đâu có thờ. Đang khi đó ở Việt Nam chúng ta có thánh Trần Hưng Đạo, thánh Lý Thường Kiệt, thánh Phù Đổng Thiên Chương, thánh Trương Trắc Trương Nghị đã có công dựng nước, bảo vệ đất nước này cho họ đạt được cái độc lập chủ quyền. Là người Việt Nam phải đi thờ tướng Trung Quốc là bán nước à? Chúng ta phải thờ tướng yêu nước của người Việt Nam để thể hiện được cái tinh thần gọi là yêu nước và trung thành với đất nước của chúng ta. Do đó trong nhà Phật tử nào mà vẫn còn thờ các vị thần linh này đó, thì biết rằng là chúng ta còn tà kiến, còn nỗi sợ hãi, còn vô minh, còn thiếu hiểu biết về quy luật của vũ trụ, về nhân quả của cuộc đời, và chưa có hiểu biết Phật giáo. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn thay đổi quan điểm này để chúng ta trở thành các Phật tử chuẩn mực và tuần thành. Và đây cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Đức Phật. Nếu quý vị thấy lời kêu gọi này đó là thích hợp, để dâng cao trào của ta để thể hiện. B, mang lại công bằng xã hội cho nhân sinh. Trước Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm cho đến bây giờ đó, đất nước Ấn Độ vẫn còn quan niệm đó Thượng Đế đã tạo ra 4 giai cấp: với sắc lê lệ, tức là vua chúa trưởng quản độc quyền về chính trị và quân sự, với bà la môn trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục nhân sinh, với tôn gia độc quyền về kinh tế, với thủ đà la là những kẻ nô lệ phục vụ cho các quyền lệ thuộc ba giai cấp nêu trên. Và người Ấn Độ trong kinh điển Vệ Đà đó rất là ngụy biện khi cho rằng không phải ai lúc mới sinh ra đều có thể làm tất tần tật mọi thứ, cho nên Thượng Đế đã phân công lao động thích hợp với sở trường của bốn giai cấp. Mà trên thực tế đó, giai cấp Ấn Độ là mang tính cha truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ai sinh ra trong một gia đình hốt rác đó thì nhiều kiếp liên tục như thế vẫn tiếp tục lớn lên là hốt rác thôi, không làm việc khác. Làm thế nào để biết rằng đây là một cái người tụng kinh cấp thấp, đây là một người tụng kinh cấp cao? Người ta dựa vào cái họ. Hiện nay đó, trong thời hiện đại, đất nước Ấn Độ có khoảng 300 giai cấp lớn nhỏ. Thời Đức Phật chỉ có 4 giai cấp thôi. Thì từ 4 giai cấp đó họ chia ra những giai cấp nhánh, những giai cấp chi mạng, những giai cấp nhỏ nhất. Và họ ứng xử với nhau bằng sự phân biệt đối xử dựa vào giai cấp này. Thấy rất rõ được cái mưu đồ của tôn giáo phối hợp với chính trị tạo ra sự bất công của xã hội. Đức Phật đã nói không với ngai vàng, thì nếu làm ngai vàng, Đức Phật cũng phải làm như thế thôi. Vì xã hội người ta đi theo hướng đó. Mà nước Ấn Độ lúc bây giờ là một nước cộng hòa gồm có 16 tiểu bang. Sakya là một tiểu bang thuộc về hàng nhỏ nhất của liên bang Ấn Độ lúc bây giờ. Cho nên đó, vua của nước Sakya không thể đi ngược lại cái truyền thống 3.000 năm tồn tại trên đất nước Ấn Độ được. Cho nên Đức Phật rất thông minh, ngài kháng cự cái học thuyết này bằng cách là không làm vua. Vì làm vua đó, ngài sẽ nắm hết tất cả các giai cấp ở trong lòng tay của mình, và ngài có một cái vị trí đứng, đó là giai cấp thượng đẳng trong xã hội. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã tuyên bố rằng đó, con người đó có giọt máu màu đỏ, nước mắt cùng mày. Cho nên giá trị thật của con người đó, nó không nằm ở giai cấp, vị thế xã hội, bối cảnh gia đình, nơi xuất thân, mà nó lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ và đạo đức, cũng như là các hoạt động lợi ích cho cuộc đời của bản thân người đó. Đặt cái quan điểm này của Đức Phật vào trong bối cảnh năm thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên đó, chúng ta thấy đó, nó một sự cách mạng rất lớn về phương diện xã hội. Mà không phải ai cũng dám bản lãnh làm như thế đâu. Vì làm như thế đó, Đức Phật dễ dàng bị rủi ro, bị ám sát chết. Ngài các tiếng nói độc nhất, đi ngược lại cái truyền thống 3.000 năm lịch sử, đi ngược lại quan điểm chính trị tôn giáo lúc bấy giờ. Ngài đã chấp nhận bất chấp tất cả các rủi ro có thể có, để tuyên bố lên chân lý rằng xã hội phải được công bằng, con người phải được sống bình đẳng, nam nữ phải được bình quyền, chỉ không lợi dụng vào một cái yếu tố nào đó để trà đập nhân phẩm và bóc lột sức lao động của nhau. Từ phương diện đó, rất nhiều nhà nghiên cứu mới cho rằng đó, Đức Phật mới đích thực là một nhà cải cách xã hội đúng nghĩa. Kể từ khi truyền bá chân lý suốt 45 năm cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 3 trước Đại Lịch, tức là 3 thế kỷ liền sau đó, đạo Phật đã trở thành quốc giáo của nước Ấn Độ. Hòa bình được thiết lập, cái công bằng xã hội được thực thi ở mọi nơi, dân chủ dân quyền nó được tôn trọng một cách tuyệt đối, người ta quý trọng cái sự bình đẳng như những gì mà Đức Phật đã dạy. Thế kỷ thứ 18 ở phương Tây, người ta mới bắt đầu đề cập đến bình đẳng giới. Và cuối cái thời kỳ chủ nghĩa thực dân thì người ta mới thấy rất rõ là việc đi xâm lăng các quốc gia khác nhân danh đem khoa học kỹ thuật đến đó, chỉ là một chiêu bài tàn nhẫn phạm pháp và phi pháp thôi, thất nhân thất đức mà. Đức Phật từ xa xưa đã có những quan điểm như thế rồi. Mỗi quốc gia phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không xâm phạm nhau. Mỗi người phải tôn trọng những người còn lại để được những người khác tôn trọng mình. Đó là đóng góp rất to lớn về phương diện xã hội. Và Đức Phật đã thấy rất rõ người nữ bình đẳng với nam giới về phương diện sinh học, tức là ai cũng có gen di truyền để sinh ra đó, có một cái đầu, hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, hai bàn tay, đôi chân và một cái thân. Tính sinh học này là giống nhau giữa nam nữ và giới tính thứ ba, ô môi và bê đê, già hay trẻ, da đen hay da trắng, da màu không hề có khác nhau, ngoại trừ những trường hợp dị dạng do tác hại của cái loại hóa chất mang tính bẩm sinh. Và Đức Phật cũng cho rằng đó là người nữ được bình đẳng với người nam về phương diện luật pháp, về phương diện tôn giáo, về phương diện giáo dục, về phương diện xã hội, về phương diện đạo đức. Những gì người nam có thể làm được, người nữ cũng có thể làm được tương tự, miễn là làm có phương pháp thôi. Đây là tiếng nói lẻ loi của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, chứ không đưa vợ đạn đồ. Và rất là may, bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi, Đức Phật đã thành công trong việc khẳng định cái lập trường bình đẳng giới đó. Cho nên ở tại thành phố Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã cho 500 người nữ thuộc hoàng thân quốc thích của nước Sakya, trong đó có hoàng hậu Mahabhasabade, công chúa Yajurana vốn là vợ của ngài, và nhiều quý bà mệnh phụ phu nhân trở thành các nhà tâm linh nữ. Đến bây giờ đó, nhiều tôn giáo trên thế giới vẫn còn chưa chấp nhận có tu sĩ nữ. 2600 là mấy chục năm về trước đó, Đức Phật đã có quan điểm bình đẳng này rồi. Đó là một sự tiến bộ chưa được thấy. Do đó đó là Phật tử chúng ta phải loại trừ những cái quan niệm cực đoan này ra khỏi cuộc sống của mình. Một trong những quan niệm cực đoan đó là gì? Nhất nam biết hữu, hợp nữ biết vô. Sinh ra một đứa con trai là có tất cả, sinh ra 10 đứa con gái được xem là không có cái gì hết vì là ngoại tộc. Nho giáo còn có những quan niệm cực đoan hơn. Khi mà cô dâu về nhà chồng ở, cha mẹ của người vợ chết á, không được quyền tôn thờ cùng bàn thờ với cha mẹ chồng, vì á, người ta quan niệm đó là ngoại tộc, đó là bất công. Cha mẹ của vợ cũng chính là cha mẹ của người chồng, cha mẹ của người chồng cũng chính là cha mẹ của vợ, về phương diện luật pháp thì chúng ta được quyền tôn thờ bình đẳng giống như nhau. Tại sao một bên đó là được trọng, một bên là bị khinh? Và người Việt Nam chúng ta phải giải phóng cho nền văn hóa của Trung Quốc ra khỏi Việt Nam. Chúng ta phải tập làm quen, đừng nên gọi ngoại và nội nữa. Ngoại là bên ngoài gia đình, nội là bên trong họ tộc. Chúng ta đã quen cái từ đó đến độ chúng ta nghĩ rằng là đây là cái chủ mực ứng xử này. Và vô tình đó, chúng ta đã bất hiếu với bên rất là quan trọng là sanh ra sự sống của chúng ta: mẹ, dì, thím, vợ, bà. Vì không có người nữ, không có sự sống nào tồn tại trên địa cầu này. Cho nên đó là người tu học Phật của chúng ta phải tôn trọng người nữ, thấy được những giá trị đóng góp của họ, chia sẻ các trách nhiệm gia đình, chia sẻ những trách nhiệm xã hội, và tuyệt đối nói không với thói quen đổ thừa: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thành công thì nói là công của cha, công của ông nội, công của ông ngoại, mà con cháu hư thì đổ thừa cho người mẹ, cho bà ngoại, cho bà nội sao được? Rất là vô lý, rất là bất công. Con mà hư thì cả cha mẹ và gia đình nó phải có trách nhiệm đạo đức, chứ không thể đổ lỗi cho một người. Người mẹ thì gần gũi con cái hơn. Thành công trong một gia đình, tương lai của những đứa con đó phần lớn lệ thuộc vào cái cách nuôi dưỡng của người mẹ. Mặc dù là thế, nhưng đừng vì thế mà đổ thừa mọi cái sai trái của con gái cho người mẹ, cho bà nội, cho bà ngoại. Đó là bất công. Cho nên đó, Đức Phật là xóa bỏ được cái quan niệm trọng nam khinh nữ, và tạo ra một cái mặt bằng bình đẳng để người nữ có thể đóng góp chất xám, đạo đức và những giá trị mà họ có cho con người, chứ nhất là cho gia đình của họ. Cho nên để tôn trọng bình đẳng, công bằng xã hội và bình đẳng giới như một chân lý cao quý đó, thì tất cả chúng ta dâng cao trào phúc và thật lớn để cam kết. C. Phục hưng nền đạo đức xã hội bị xuống cấp. Ngày nay đó, chúng ta đề cập đến cái sự xuống cấp đạo đức của người Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập. Kể lộ với nhau cùng giết người, thiếu nợ đâu vài trăm ngàn cũng giết người, tức khi với nhau bởi những cái hành động thấy ghét rồi cũng giết người, nhậu rượu xong là giết người, trộm với nhau mà bị phát hiện phản ứng là giết người. Nói chung là chúng ta giết người ngày càng tàn nhẫn hơn, ngày càng vô nhân đạo hơn. Các vị thẩm phán về hưu đó, chúng ta biết về mức độ tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng, và đồng thời đó, cái tình trạng trẻ hóa tội phạm đang diễn ra như một sự báo động đỏ tại Việt Nam rất là nguy hại. Nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó: sự lơ là giáo dục đạo đức của cha mẹ, sự lơ là giáo dục và nhân cách sống và kỹ năng sống ở trong nhà trường, sự lơ là trong việc bỏ bộ môn đạo đức học ở trong nhà trường, sự lơ là về Phật pháp, về tôn giáo trong cộng đồng quần chúng. Người ta nghĩ rằng là đời sống vật chất là tất cả rồi, và nhiều cái yếu tố khác nữa. Nếu đổ thừa bằng cùng sanh đầu tặc đó, thì sau năm 75 chúng ta bị bế quan tỏ cảng, phong tỏ, cấm vận bởi Mỹ và đồng minh của Mỹ, trở thành nước thuộc về nghèo nhất thế giới. Tại sao? Mức độ tội phạm, cái tỷ lệ tội phạm, cái bất nhân thất đức của tội phạm và sự trẻ hóa tội phạm nó không như là bây giờ. Khi mà nền kinh tế chúng ta được xem là phát triển thuộc hàng bậc nhất ở trong ASEAN, cái tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt được 6 hoặc là 7% mỗi năm, chúng ta tiến bộ hơn nhiều năm trước, nhiều thập niên trước, thì tại sao cái nghèo đó đã được đó là xóa đi khá nhiều rồi, mà mình vẫn phải đối diện trước sự xuống cấp đất là lý do vì sao? Thì theo nghiên cứu chúng tôi là vì trong các cấp học của chúng ta, nhất là tiểu học đó, chúng ta đã bỏ quên bộ môn đạo đức học, vốn là bộ môn giúp cho con người để tăng trưởng được nhân cách sống. Và đồng thời đó, có một giai đoạn đó, chúng ta được nhồi sọ rằng chết là hết, kiếp sống này đó là duy nhất và cũng là cuối cùng. Từ đó nó nhận đến một lối sống rất tiệm cận, rất thực dụng, đó là hy sinh đề bố, củng cố đề con, đề cháu, đề chích. Bởi vì cái kết cục của người tốt kẻ xấu sau khi nhắm mắt là giống nhau, không còn cái gì nữa hết, thì mắc mớ gì phải đi làm việc thiện cho mệt. Cho nên không tin kiếp sau là có thật, không tin tái sinh là có thật, đã làm cho rất nhiều người trở nên phản ác độc hơn. Do đó việc tin vào nhân quả và kiếp sống đời sau đó giúp chúng ta có trách nhiệm với các hành vi của chính mình ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó từ nhỏ các bà mẹ, những người cha hãy truyền tụng cho con em mình đó, về kiếp sau, về nhân quả báo ứng, về cái công bằng của nhân quả, về sự trừng phạt của nhân quả, để từ nhỏ đó, chúng có được những cái nhận thức cao quý này, thì khi lớn lên đó, hiếm khi nào phạm pháp và làm những việc thất tâm thất đức. Suốt 40 năm hoàn truyền chánh pháp đó, Đức Phật đã dạy 2 hệ thống đạo đức cho người tại gia và xuất gia. Đối với người tại gia thì đạo đức Phật dạy bao gồm 5 yếu tố. Đạo đức 1, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đạo đức 2, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hòa bình của chúng ta cho những người hữu duyên. Đạo đức 3, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Đạo đức 4, không nói lời lừa dối, ngược lại nói lời có sự thật, lời lịch sự, lời hòa hợp đoàn kết và lời có giá trị. Đạo đức 5, không sử dụng ma túy, rượu và các chất gây sai, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đây là 5 điều đạo đức mà những người Phật tử tại gia đã phát nguyện thực tập khi chính thức là Phật tử. Ngoài ra thì đối với người xuất gia, các chú tiểu thì thực tập 10 điều đạo đức trên nền tảng 5 điều đạo đức tại gia. Sau đó đó, khi lên làm chính thức làm thầy đó, thì bên nam á thực tập 250 điều đạo đức, bên nữ thực tập 348 điều đạo đức rất là chuẩn mực để hoàn thiện nhân cách và giúp cho mình trở thành bậc thánh sống ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ bây giờ chờ sau khi chết. Đạo đức của Đức Phật có thể chia làm ba phương diện: tình nguyện từ bỏ tất cả các điều ác, phát nguyện thực hiện tất cả các điều lành, và giữ tâm lý thanh tịnh trang nghiêm. Và về phương diện này đó, thì chúng ta thấy là bất kỳ ai cho rằng suốt đời tôi không phạm pháp, tôi không làm việc gì xấu, tôi không cần phải đi chùa, tôi không cần trở thành Phật tử, như thế là quá đủ rồi. Nói như thế là nhận thức còn thiện cảm. Người chưa từng làm điều ác thì chẳng có phước đức gì hết. Có thể quý vị nghe câu này mà hơi bị sốc. Không làm điều ác thì không bị luật pháp trừng trị, không bị luật nhân quả nghiêm trị, thế thôi. Thì cái phước người đó ở mức zero, tức là ở mức là trung bình thôi. Cho nên bên cạnh việc là không làm cái điều ác, thì người tu học Phật đó phải nỗ lực tạo các cơ hội tình nguyện số không để làm các việc làm các Phật sự, làm các thiện sự, làm từ thiện xã hội, làm tình nguyện, làm xung phong, giúp đời, cứu người, không giấu nghề, chia sẻ tri thức, tặng tình, tặng tâm, tặng lực. Thì đó, nó mới tăng trưởng phước báo tới năm tháng được. Và điều quan trọng hơn là khi hai làm điều này, khi làm hai điều này đó, thì người Phật tử được huấn luyện làm với cái tâm thanh tịnh, với động cơ trong sáng, chứ không rơi vào mục đích cầu danh, cũng không rơi vào cái tình trạng mặc cả phước báo về phương diện nhân quả. Một số người thích làm mẫu bất cường chỉ vì họ sợ rằng nếu không làm như thế đó chứ sao mình bị mù. Cho nên làm bất cường là để mong cho mình được mắt sáng, mắt khỏe ở kiếp này và trong kiếp tương lai. Đó là mặc cả nhân quả. Mặc dù nó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà còn giới hạn về động cơ. Cái đạo đức và hành động đó vẫn còn có những cái điểm chưa được trọn vẹn và như ý. Cho nên đó, chủ nghĩa động cơ trong đạo Phật được đề cao, còn luật pháp là dựa vào chủ nghĩa kết quả thôi. Có sự khác nhau giữa động cơ và kết quả. Ví dụ một người hầu nhà sơ ý đó, đánh rơi một cái tấm quý của người chủ, vì quý trọng cái tấm quý vốn là một cái cổ vật rất là quý giá, tốn nhiều tiền, người chủ có thể mắng nhiếc tồi tệ và thậm chí là đánh đập người hầu này. Bất luận cái động cơ thế nào để dẫn đến cái tình trạng tổn thất đó, đơn khi đạo Phật là dạy chúng ta một cái nhìn tích cực hơn, mọi thứ là vô thường. Như vậy cái việc đánh rơi cái tấm dẫn đến bị vỡ là do bất cẩn hay là do cố tình? Mấy ngày hôm trước đó, gia đình bị khổ đau bất hạnh, tinh thần nó giống như là nó đi du lịch ở một cái nơi nào đó với những sự lo toan và khổ đau, cho nên dẫn cái tình trạng là không, đó là chánh niệm tỉnh thức trong các hành động đi đứng làm việc của mình. Thì khi mình thấy rõ từ cái động cơ không có xấu mà dẫn đến cái hậu quả này đó, thì chúng ta có thể giảm nhẹ các tình tiết về trị phạt. Và hiểu được động cơ của người khác đó, chúng ta dễ dàng thiết lập cái sự cảm thông, không có trách cứ nữa, không đổ lỗi nữa, không quy trách nhiệm nữa, không chì chiết nữa, không nặng nhẹ nữa, không kể lể, không phàn nàn, cũng không có ganh tị nữa. Chúng ta khép lại một cách rất là nhẹ và có hiểu biết. Và đó là một trong những nền tảng đạo đức rất quan trọng phát xuất từ động cơ cao quý. Đối với người xuất gia đó, thì Đức Phật đó xác định đạo đức nằm ở tâm. Tâm phải thanh tịnh, tâm phải hướng về Bồ đề, tâm phải mở ra với sự từ bi, thì các việc làm Phật sự và thiện sự của chúng ta mới thật sự là có giá trị. Cho nên Đức Phật đó đề cập đến ba la mật, tức là sự toàn vẹn về đạo đức. Bố thí ba la mật đó là giúp đề cứu người mà không rơi vào ba thái độ tâm lý như sau. Thái độ một, quan trọng quá về cái đóng góp của bản thân mình cho một người nào đó hoặc cho một tập thể nào đó. Tâm lý thứ hai, có cái dụng ý của những người tiếp nhận cái ơn nghĩa chúng ta hãy đền ơn đó nghĩa tương đương hoặc là nhiều hơn trong tương lai, làm cho người đó phải mặc cảm tự ti về cái nghèo khó và khổ đau mà họ đang bị vướng phải. Thái độ ba, quan trọng quá tặng phẩm mà chúng ta mang ra để giúp đỡ cho tha nhân. Chúng ta kể đi kể lại rất nhiều lần, chúng ta cường điệu quá, chúng ta bơm phòng sự thật lên, chúng ta làm cho người mà tiếp nhận cái vật tặng của chúng ta cảm thấy nó nhỏ dữ lắm, quê dữ lắm. Mà có những người có cảm giác là tôi cho rằng là ký sinh trùng, dây tùng gửi, người ăn bám, cho nên là họ không biết ơn cho người đã tặng mình nữa, giúp mình nữa. Họ có mặc cảm và bắt đầu thể hiện ra những cái thái độ không thích, không hài lòng. Nhân nhân và trên nền tảng đó thì đạo đức học Bồ Tát nó phát triển cao hơn. Đó là dù chỉ là một cái ý niệm trong tâm thôi, chẳng hạn như ý niệm muốn giết người, mặc dù chưa có động tác giết người, cũng chưa có từng có ai bị chết bởi động tác này, nghiệp sát đó đã được gieo rồi. Vì vậy đó nên đạo đức Bồ Tát nó giúp đỡ chúng ta đi từ cái cốt lõi của vấn đề. Và khi gieo về thiện, chúng ta cũng phải phát xuất từ động cơ cao quý ở tâm trước để đạo diễn cho các hành động lễ của chúng ta. Và bằng cái nền tảng đạo đức này đó, Đức Phật đã cứu vãn được cái tình trạng tồi tệ của cuộc sống, cái tình trạng vi phạm luật pháp ở khắp nơi trên toàn cầu, cái tình trạng bất ổn xã hội, bất ổn gia đình, nỗi khổ niềm đau hoạn tù tranh chấp xung đột mâu thuẫn va chạm nội trừ lẫn nhau. Thì bằng đời sống đạo đức chúng ta dễ dàng ứng xử cao thượng để bỏ qua, để giúp đỡ cho những kẻ xấu hồi đầu hướng thiện. Về phương diện này, đạo đức Phật giáo trở nên như là vầng thái dương rất là chói sáng. Đó là ba đóng góp cao quý của Đức Phật trong số rất nhiều các đóng góp mà Đức Phật đã để lại cho cuộc đời này. Thì nhân kỷ niệm Phật đản lần thứ 2640 năm, nhắc là những đóng góp to lớn của Đức Phật là để giúp cho chúng ta cùng ôn lại, cùng bày tỏ lòng tôn kính vô biên của chúng ta đối với Đức Phật, để chúng ta nỗ lực đền đáp ơn Đức Phật bằng cách có trách nhiệm đạo đức trong việc hướng dẫn người thân, bạn bè, những đối tác của mình có cơ hội trở thành Phật tử. Và nhân dịp này chúng tôi tha thiết kêu gọi, thay vì một số Phật tử đó chú trọng vào việc hộ niệm mấy chục người cho một người chết, thì hãy dành thời gian phát nguyện một tháng cố gắng độ được một người sống. Một năm mà cách này chúng ta độ được 12 người. Và nếu từ lúc chúng ta làm đệ tử Phật ở tuổi 20 cho lúc qua đời là tuổi 80, chúng ta đã có 60 năm độ người. Mỗi năm 12 người nhân với 60, chúng ta đã độ được 720 người, công đức vô lượng. Tập trung mấy chục người đi độ một hồn ma uổng lắm. Các phương pháp hộ niệm truyền thống đó rất là đơn giản, chỉ cần một thầy, một vài Phật tử là độ được một người chết rồi. Và chỉ cần có hộ niệm nửa tiếng thôi, chứ không phải là từ ngày này qua tuần nọ, từ giờ này qua ngày kia đâu. Để làm gì? Độ người còn sống mới quan trọng, người còn sống mới tiếp nhận được, mới hiểu biết được, mới thực tập được, mới áp dụng được trong cuộc sống. Còn người chết đều phải đi tái sanh. Cơ hội lắng nghe từ người chết đối với lời khuyên của người sống là rất ít, không đáng kể. Mà nếu như một người đó đã có một quá trình mấy chục năm tu học Phật, thì sau khi chết không cần ai hộ niệm, tự động có một cái cảnh giới đã sanh an lành theo nhân quả thôi. Còn có hộ người hộ niệm thì càng tốt nữa, vững tâm vững trí hơn thôi. Thì đó là cách thiết thực cúng dường Đức Phật nhân một Phật đản, và cũng là cách chúng ta làm cho đất nước này được hưng thịnh, con người Việt Nam được hiểu Phật pháp và đó là cái phúc đức cho cuộc đời này. Kính chúc tất cả an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ